SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, cái cuộc tổng vận động mà Quốc hội năm nay đó, thì nó thực sự nó có ba cái sinh hoạt khác nhau, nhưng mà nó liên đới với nhau. Cái sinh hoạt quan trọng nhất là cái ngày 10 tháng 7 vừa rồi, thì chúng tôi có tổ chức cho nhiều phái đoàn, 20 phái đoàn đi đến gặp các dân biểu, thượng nghị sĩ của họ, gặp được khoảng 80 trên 80 vị dân biểu và thượng nghị sĩ. Mỗi một phái đoàn vậy đó là đến từ một tiểu bang, chúng tôi mới gom lại thành ra một cái phái đoàn. Sau cái ngày 10 thì chúng tôi có một cái buổi họp khoáng đại, và các phái đoàn đều tập trung vào một hội trường rất lớn để cùng lắng nghe cái sự chia sẻ của những phái đoàn khác nhau. Và đồng thời chúng tôi có một cuộc hội luận về vấn đề tình trạng nhân quyền nói chung, nhưng mà tập trung nhiều đến lĩnh vực tôn giáo. Thì trong đó có về phía người Mỹ đó, thì có hai giới chức. Giới chức thứ nhất là ông phó trợ lý ngoại trưởng đặc trách của vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Scott Busby ở trên tham luận đoàn. Người thứ hai đó là cái vị phó chủ tịch của cái hội ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế là bà Gail Manchin. Và đặc biệt bà Gail Manchin cũng đồng thời là phu nhân của một thượng nghị sĩ khá ảnh hưởng ở tại Thượng viện Hoa Kỳ. Phía người Việt Nam thì có hai người, có cô Nguyễn Nghị Hạnh là đại diện cho cái Liên minh chống tra tấn Việt Nam, và có thượng tọa Thích Vĩnh Phước thuộc tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đến từ Việt Nam. Thượng tọa là cái vị sư trụ trì của cái chùa Phước Bửu ở tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và trước cả cái hai ngày 10 và ngày 11, chúng tôi lại còn có một cái sinh hoạt rất đặc biệt năm nay, đó là cái sinh hoạt của cái trại để huấn luyện cho những người trẻ và rất trẻ, từ 12 tuổi cho tới 25 tuổi, về các cái kinh nghiệm vận động quốc hội, vận động bộ ngoại giao vân vân như thế nào. Thành ra chúng tôi có được khoảng hơn 20 em năm nay, rất giỏi.
Dạ vâng, thưa anh cho biết có khoảng 20 em được tụ tập lại để huấn luyện về vấn đề viết báo cáo, thì thưa anh có thể nói rõ về chuyện này hơn nữa. Bởi vì chúng tôi cũng được anh cho biết rằng SOS Poor People đã huấn luyện đến hơn 1.000 người có thể viết báo cáo gửi cho tổ chức của anh, phải không ạ?
À vâng, những em này không phải là được huấn luyện để viết báo cáo, mà chúng tôi huấn luyện cho các em để các em đi vận động, để mà tiếp xúc với lại các vị dân biểu, các vị thượng nghị sĩ, thì biết rằng phải nói như thế nào, cái đề tài, cái nội dung của cái điều mình trình bày là cái gì. Chẳng hạn như là các em phải nắm khá vững về cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Các em cần phải có được danh sách và đọc được, hiểu được cái tiểu sử của 8 cái người mà gọi tù nhân lương tâm mà chúng tôi đang muốn thúc đẩy trong cái đợt này. Các em cũng cần phải nắm vững về những cái đề nghị chính phủ Hoa Kỳ làm cái gì, với bộ ngoại giao Hoa Kỳ làm cái gì, ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế làm cái gì, quốc hội có thể làm được cái gì, để các em ngồi xuống tùy theo cái người đối diện của mình và các em trình bày. Và về kỹ thuật thì các em này mà quên mất hoặc là lúng túng hoặc vấp váp thì lập tức có những em khác ngồi cạnh là đỡ lời ngay. Thì đó là những cái điều mà tôi ấn tượng.
Dạ vâng, anh nói như vậy thì có lẽ là các em này là những học sinh hoặc sinh viên tại Mỹ. Thời giờ của các em ở đâu để dành cho những hoạt động này thưa anh?
Chính bởi vậy chúng tôi mới chọn là tổ chức vào mùa hè. Thường tôi tổ chức mùa hè để mà các em học sinh, sinh viên được nghỉ hè đấy, thì các em có thể đi dự được. Và năm nay cũng rất đặc biệt là chúng tôi có 3 chị em đến từ Anh Quốc. Bố mẹ nghe được cái tin tức này thì tập tức mua vé, chính mình, chính họ cũng đi và đưa 3 cô con gái đi từ Anh Quốc sang để mà học. Và 3 em này rất giỏi, và 3 em này nói là tại sao không thấy những sinh hoạt như vậy bên Anh. Và các em này muốn là quay trở về Anh Quốc thì cũng bắt đầu khởi động một cái nỗ lực ở trong cộng đồng người Việt ở bên Anh Quốc. Và chúng tôi có hứa là chúng tôi sẵn sàng sang bên đó để huấn luyện cho các em.
Dạ vâng, với những người trẻ này thì anh có hy vọng gì thưa anh?
Các em này thứ nhất là rất giỏi, và thứ hai đó là có nhiều em lần đầu tiên tiếp cận những cái vấn đề về nhân quyền ở tại Việt Nam, và có em đã khóc nó khi mà nghe hiểu ra cái tình trạng nó tệ hại đến như vậy. Đồng bào bị đau khổ ngoài cái mức tưởng tượng của mấy em, Nhưng mà cũng đồng thời đó thì các em có cái tấm gương của những em khác đã đi. Có nhiều em năm nay mới có 15, 16 tuổi nhưng mà đã đi đến 3-4 năm này. Thành ra các em đấy lại trình bày trở lại kinh nghiệm của mình. Và cái đó nó khuyến khích những em khác cũng dấn thân. Cái điểm son đó, là vào cái ngày cuối, sau 4 ngày sinh hoạt với nhau, thì các em trở thành rất là gắn bó như là anh chị em một nhà. Các em trao đổi với nhau những cái thông tin về Facebook để giữ liên lạc người kia. Và cái lúc mà chia tay thì các em ôm nhau mà khóc. Bởi vì thân tình với nhau, sống với nhau suốt 4 ngày trời và cùng đi vận động với nhau, cùng chia sẻ rất nhiều.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh có nghĩ rằng cái kế hoạch này sẽ được phát triển nhiều hơn ngay tại Hoa Kỳ, tại các tiểu bang và cũng tại những nước khác chẳng như anh vừa nói là tại Anh Quốc. Thế nếu mà giả sử là phát triển tại Úc hoặc là những nước khác như Pháp hay là những quốc gia dân chủ khác thì thế nào hả thưa anh?
Dạ, nên lắm. Nhưng mà ngay trước mắt thì sau khi mà hoàn tất 4 cái ngày vận động, chúng tôi có đi ăn cơm chiều với lại những cái người còn ở lại, thì mấy phụ huynh học sinh đấy, phụ huynh các em ấy, rất thích. Và chúng ta ngồi bàn với nhau và họ nói bây giờ họ sẽ phải tiếp tay với lại BTSOS để mà gây quỹ cho sang năm, gửi thêm nhiều em, và họ còn muốn cấp cái học bổng cho 2 em trong suốt mùa hè đến làm việc tình nguyện tại BTSOS để giúp cho chúng tôi đứng ra thực hiện tổ chức cái khóa huấn luyện 2 ngày như vậy. Bởi vì thực sự ra là tốn rất nhiều công sức để sắp xếp, nào là mời những huấn luyện viên, sắp xếp đường đi nước bước, hướng dẫn cho các em, bố mẹ các em đến nơi như thế nào, rồi phải thuê cái chỗ, cái địa điểm để huấn luyện các em ở chung với nhau trong cái nhà nội trú, để mà suốt ngày tiếp cận với nhau, làm quen với nhau, học hỏi với nhau. Thì chúng tôi rất mừng là nhiều phụ huynh thấy được cái giá trị của cái chương trình huấn luyện, để chính họ đứng ra bàn với nhau rằng là bây giờ họ sẽ phải chia nhau ra để gây quỹ như thế nào để mà cấp học bổng cho các em mà muốn đi nhưng mà không có phương tiện tài chính. Bởi mỗi em chúng tôi yêu cầu đóng 100 lệ phí tượng trưng. Thành ra chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới đây thì nhiều phụ huynh sẽ tiếp tay với chúng tôi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.